Kính mời Hội Thánh, con xin được đọc lời Chúa được chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 1 đến 7. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy trăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ trăng chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời Mục sư Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ lời Chúa.
Kính chào quý đầy tớ Chúa và Hội Thánh của Chúa tại Melbourne. Tôi rất vui, vợ chồng chúng tôi rất vui được trở lại thăm viếng Hội Thánh. Hình như là lần thứ 5, thứ 6 gì rồi chắc. Có một số con cái Chúa còn nhớ mặt tôi. Mà tôi thì nhớ mặt quý vị mà quên tên. Thì bắt đầu trí nhớ kém. Đây lần thứ 9 chúng tôi trở lại nước Úc. Cá nhân tôi trở lại nước Úc, còn nhà tôi thì cũng lần thứ 4, thứ 5 gì đó. Từ đầu buổi nhóm đến giờ tôi phải nói là đắm chìm trong cái tinh thần thờ phượng của Hội Thánh. Ít có Hội Thánh Việt Nam nào mà có một ban ca ngợi hùng mạnh như vậy, những bài hát đầy ý nghĩa như cái bài hát Tâm Linh Tôi Yên Đinh Thay. Nếu mà quý vị tìm hiểu ý nghĩa thì hay lắm. Suốt trong mấy năm liền ở một trường thần học, tôi đi theo học, khi mà được hỏi bài học bài ca hát nào các sinh viên thích nhất đó, 3 năm liền bài Tâm Linh Tôi Yên Đinh Thay. Có lẽ là các sinh viên gặp nhiều khổ nạn trong đời và hình dung rằng đi hầu việc Chúa cũng gặp khổ nạn cho họ thích cái bài hát đó lắm. Rồi thấy các em nữa, tôi chưa thấy Hội Thánh Việt Nam nào mà các em thuộc Kinh Thánh vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Và tôi mong là con dân Chúa, những người lớn phải nhìn đó để bắt chước hoặc là thấy hổ thẹn, vì có những câu tôi không nhớ địa chỉ, lúc nãy tôi phải lục tôi tìm để thấy các em nói hết rồi. Thành ra tôi không biết là chúng ta có thể chấm dứt buổi nhóm ở tại đây được chưa, vì từ nãy giờ chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta thấy bao nhiêu thứ. Nhà tôi đó thì có cái giọng nói cũng tiếng đồng tiếng sắt cũng thánh thót lắm, và bà không nghĩ rằng là có cái ơn nói chuyện lưu loát, nhưng mà bà nghĩ rằng có thể mong góp tiếng hát để ca ngợi Chúa, cho nên nhà tôi sẽ ca ngợi Chúa một bài hát tựa đề là Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa.
Kính chào quý Hội Thánh, tôi chỉ muốn gửi đến lời cầu nguyện và xin gửi đến bài nhạc phẩm Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa của cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, mà bài này với tôi rất là nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên tôi nhận được bài hát này khi ông còn ở trong tù. Và khi gặp được ông ở bên Mỹ thì ông có chia sẻ là những lúc đau khổ và những lúc khi cầu nguyện đến Chúa, ông nói bài này thật sự đúng là trong tâm trạng của ông. Và tôi cũng mong rằng tất cả các con cái Chúa chúng ta cũng có những lúc khi cầu nguyện đến Chúa thì nghĩ đến những điều này. Xin quý vị nghe đến lời của cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lập lờ trong đời. Dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mồ, năm tháng kêu cầu cúi xin ơn thiên nhiệm màu xóa về từ lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố ngàn muôn lớp sóng tôi lỗi dập vui, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vẫn đã muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu ngài, nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối. Xin Chúa Cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an xuống nơi dương trần để dậy cảm ơn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần, giờ phút thiên đường. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa hồn như chấp cánh về đến ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thở lạy Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng âm thầm thiết tha, dư âm dịu hiền như gió rêu trên biển. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa lòng tin sắc đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời gì vắng miên mài đắm đuối cuộc sống hoang tàn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa đứng tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo từng ngày lành, nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa mừng đời sống ngầm xuống trong xa bờ phong ba chấp Chúa dẫn dắt thiên hàng. tôi quỳ nơi Thiên Chúa, ba ngôi tôn quý muôn đời. Thưa với Cha yêu thương ngàn lời, giờ phút tuyệt vời. Amen.
Có người nhận định rằng ca ngợi Chúa bằng âm nhạc là giảng gấp đôi, bởi vì chúng ta có thì giờ nghe chậm chậm hơn, cái lời và cái âm hưởng của những nốt nhạc thấm vào hồn hơn. Và tôi cũng muốn chấm dứt tại đây. Nếu tôi là một người thăm viếng hội thánh, lần đầu tiên đến hội thánh như ngày hôm nay, tôi không biết chuyện gì cả, thì tôi có một ấn tượng tốt lắm. Thấy hội thánh Chúa thật là được ban phước, có bao nhiêu điều tốt đẹp, từ người lớn nhưng mà lần nhất các em nhỏ thấy hội thánh này chắc chắn phải có tương lai, vì bây giờ là đến đời thứ tư thứ năm rồi, phải không quý vị? Người mà không tin Chúa họ tin cái chữ mà ngũ đại đồng đường đó, tức là năm đời mà được có là có phước lắm. Hội thánh này trông rất là khỏe mạnh. Thế mà chúng ta biết cái người khỏe đến đâu cũng có lúc cảm cúm. Hội thánh nào cũng sẽ có những lúc sóng gió. Chúng ta có thể, nếu mà có một số người thấy hội thánh sóng gió thì buồn. Nhưng cái tin vui cho quý vị là nơi nào cũng thế. Tôi được Chúa thương xót cho cái may mắn có cái đặc ân để phục vụ một cái khu vực có 70 hội thánh ở Hoa Kỳ. Và tôi tưởng là người Hoa Kỳ thì họ trưởng thành hơn chúng ta, họ giỏi lắm chứ. Mà cũng đầy sóng gió. Một năm thường thường tôi phải đi chữa cháy vài ba hội thánh. Trước khi đến đây cũng phải đến thăm viếng vài lần, giúp đỡ, giải quyết. Và tôi khâm phục người da trắng lắm. Thử tưởng tượng nếu mà hội thánh Việt Nam mà có nan đề, chúng ta có mời một ông người Lào, người Campuchia hay một ông người Thượng đến phân xử không? Chắc chắn là không, theo tôi nghĩ, tôi đoán là vậy. Mà ở đây họ là những người rất là sâu nhiệm trong lời Chúa, nhưng mà họ mời một anh da vàng như tôi đến, tiếng Anh nhiều khi còn nói ngọng nữa. Và tôi khâm phục cái tinh thần đó, cái tinh thần rất là cởi mở và quý trọng những người mà có vai trò mà họ tin cậy giúp đỡ họ được. Và tôi càng thấy mình lại phải càng hạ mình hơn nữa. Và chúng ta đến với lời Chúa để xem ông Phaolô, xin ông Phêrô nhắn nhủ những người có trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo hội thánh là gì. Và chúng ta chỉ đọc một câu đầu thôi, câu số 1 thôi của đoạn 5, chúng ta thấy rõ ràng cái thái độ của ông bây giờ khác nhiều so với những ngày tháng ban đầu mà đi với Chúa. Bộp chộp, nói năng vơ vẩn, phát biểu linh tinh, bị Chúa mắng nữa. Nhưng mà bây giờ nói này, đối với các trưởng lão trong anh chị em, tôi xin có lời khuyên. Ông nói là tôi ra lệnh cho anh chị em, tôi nói là tôi cảnh cáo anh chị em, nhưng tôi xin có lời khuyên, tôi xin góp ý. Tôi cũng là một trưởng lão như anh em hay là như họ, một chứng nhân về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế, và là người cùng chia sẻ vinh quang sẽ được tỏ ra. Ông nói là tôi xếp lớn của mấy ông ấy nha, tôi là sứ đồ trưởng ấy nha. Nhưng ông nói giống như là trong tiếng Việt là tôi là người đồng lao với anh chị em. Và tôi cũng muốn bắt chước ông Phêrô nói rằng tôi là người đồng lao với quý vị đầy tớ Chúa, với những anh chị em đang phục vụ Chúa với tư cách người lãnh đạo hội thánh. Và tôi tin rằng mỗi người có cái hay cái dở, sẽ có những cái hay mà để tôi học hỏi. Chắc chắn là như vậy. Và chúng ta học hỏi lẫn nhau. Lúc nãy các em nó đọc một câu mà tôi cứ lục lục tìm mãi là Philip đoạn 2 câu 3 câu 4. Mỗi người hãy đừng có gì, để tôi đọc cho nó trong cái bản dịch mới. Xin anh chị em đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Cái điều này không có dễ làm quý vị ơi. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích người khác nữa. Trong đó tôi sẽ trở lại hai câu này. Bây giờ với Phi-e-rơ, trong cái tinh thần một người khiêm nhường hạ mình, vì ông học cái bài học đó kỹ lắm. Sau khi mà chối Chúa ba lần rồi, trong cái bữa ăn sáng ở ngoài bờ biển, tôi nghĩ chắc ăn ông ăn không ngon đâu. Ông nơm nớp ông quay, Chúa có khiển trách gì không? Nhưng mà chúng ta thấy Chúa bao dung lắm. Chúa không quở trách, mà Chúa chỉ hỏi một câu nhẹ nhẹ thôi. Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Ba lần như vậy. Rồi Chúa giao trọng trách. Và chính cái điều đó làm cho Phi-e-rơ cảm thấy đau lòng. Trong sách Giăng đó, đoạn cuối đó, khi mà ông Giăng ông nhận định, ông chỉ nói mà ông không giải thích. Ông nói vì Chúa hỏi Phi-e-rơ ba lần cho nên Phi-e-rơ thấy đau lòng. Thì có một số người lại suy đoán, à, tại nhà ngươi chối ta ba lần, nhà tặng ngươi nhỏ nhà ngươi ba lần cho nó cho nó phe, phải không? Ăn miếng trả miếng. Chúa chúng ta không bao giờ có thái độ đó. Ngài hỏi để nhắc nhở, và Phi-e-rơ cảm thấy đau lòng vì không biết mình có xứng đáng với cái tình yêu của Chúa, và cái tình yêu của mình bày tỏ qua sự phục vụ có đáng được như vậy không. Tôi tin rằng Phi-e-rơ đau lòng như vậy, chứ không phải và nghĩ rằng Chúa muốn hành hạ mình, lên án mình. Thế thì với cái chia sẻ như vậy trong câu đầu đó, ông đã bày tỏ một cái tinh thần để nhắc nhở những người lãnh đạo Chúa, hội thánh của Chúa đó, có cảm nhận được cái tình thương và sự tha thứ của Chúa chưa? Hay là chúng ta cứ sẵn sàng nhìn những khuyết điểm người khác để chúng ta lên án, chúng ta đá nhau chẳng hạn? Chúng ta đi sâu vào trong ở đây thì tôi nghiên cứu, tôi đọc nhiều thứ và kinh nghiệm bản thân của mình, thì tôi thấy có ba cái lĩnh vực ở đây. Thứ nhất là lĩnh vực mà ông gọi lĩnh vực về mục vụ đó. Khi Phi-e-rơ nói hãy chăn bầy thì trong bản tiếng Anh là feed the flock. Feed tức là phải nuôi ăn. Đó là cái công tác mục vụ, công tác hoàn toàn thuộc linh. Rồi đến lúc mà nói rằng là không làm chủ trên những kẻ được giao nhưng làm gương cho cả bầy, thì nói đến cái lĩnh vực về management, về quản trị, về quản nhiệm. Vì khi có một tổ chức thì một tập thể thế này phải có tổ chức ngăn nắp đâu ra đó, người trên người dưới như thế nào. Thì đó là lĩnh vực thứ hai mà tôi sẽ đề cập. Ở lĩnh vực thứ ba, nói về những cái lãnh đạo thì cũng phải nói về những người đi theo thì nó mới đầy đủ. Cho nên ba điều đó tôi sẽ chia sẻ với quý vị lần lượt ở đây. Xin anh chị em, xin quý vị cầu nguyện cho tôi, vì tôi có quá nhiều điều để nói. Mà hồi nãy tôi có hỏi ban thờ phượng cầu nguyện đó, thì chắc vì lịch sự đó, họ nói là tôi có tự do ăn nói mọi bề, nói bao giờ hết thì thôi. Tôi sợ quý vị đói, bây giờ gần 12 giờ rồi phải không? Thành ra cầu nguyện cho tôi để tôi nói những gì đáng nói thôi, không nói hết, để hy vọng còn được trở lại. Chứ nói hết thì thôi. Làm kẻ chăn bầy của Đức Chúa Trời, mà trong cái tiếng Anh nói là hãy nuôi ăn đó. Quý vị nên nhớ đó, trong cái vai trò lãnh đạo hội thánh, được hội thánh tin cậy và bầu ra làm công việc này công việc kia đó, thì không có phải chỉ làm những công việc có tính cái hành chánh, không phải chỉ đọc biên bản rồi giao việc này người kia, cái đó mới chỉ là công việc hành chánh tổ chức thôi. Mà nếu chỉ làm thế thôi thì đây là hội đoàn, nhưng mà là hội thánh. Cho nên xin quý vị nào mà hội thánh tin cậy bầu quý vị để làm việc phục vụ hội thánh đó, thì nhớ rằng phải làm gương cho cả bầy. Ông Phaolô trong sách Timôthê nhì, ông đưa ra những cái phẩm chất của người lãnh đạo thuộc linh, thì chúng ta thấy nó nhiều thứ đó. Khi tôi bắt đầu huấn luyện một số người để làm chấp sự đó, thì họ lè lưỡi, họ nói cái này chắc làm không nổi rồi. Tôi bảo chắc chắn chúng ta chả thấy ai mà xứng đáng hết đó, nhưng chỉ cần cam kết với Chúa, đây là cái mục tiêu, tôi sẽ để Chúa trau dồi đức hạnh để tiến đến điều đó, thì ok. Tại vì trong chúng ta mà đọc cái danh sách đó thấy chả có gì đầy đủ hết đó. Mà khi mà nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa thì quan trọng nhất là bằng lời của Chúa, trong sự giảng dạy. Và tôi mới đây tôi đọc một quyển sách nhỏ, tôi mới đưa cho một Stormy đó, là Why Johnny Can't Preach, tại sao Johnny không giảng được, và đọc tới đâu thì tôi nổi da gà tới đó. Ông tác giả, ông nói rằng ông nhận định chỉ đâu hình như 10 hay 15% các mục sư được huấn luyện qua trường thần học giảng đúng. Ông đưa ra 7 tiêu chuẩn, tôi đọc 1-2 cái là tôi thấy mình rớt rồi. Tiêu chuẩn thứ nhất gọi là textual loyalty, tức là phải trung thành với cái kinh văn. Kinh thánh nói thế nào thì ông giải thích như thế nào mà đúng như là Chúa nghĩ chứ không phải là ông nghĩ. Đọc tới đó tôi thấy hết hồn rồi. Nhiều lúc mình cũng tham quá, hiểu nhiều biết rộng là bạ cái gì nói cái đó thôi, mà không biết rằng có phải đúng là Chúa nói không. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai gọi là text unity, tức là cái sự thống nhất đó. Là ví dụ như hôm nay quý vị độ hôm nay tới 200 người không nghe tôi chia sẻ, để sau đó tôi nhờ một người đi phỏng vấn chừng 10 người, hỏi rằng cái ý chính của cái sứ điệp này là gì mà không có tới 7-8 người nói cùng giống nhau, là tôi thất bại. Tức là tôi nói lung tung lang thang lên, người ta nghe thì hay lắm, vỗ tay hoan hô, nhưng mà họ có cái gì để lại trong đầu, một cái ý chính gì để áp dụng để theo đời Chúa hay không. Và đương nhiên có nhiều thứ khác nữa, và đọc tới đâu thì tôi run tới vậy. Và tôi nói thật là tôi càng đọc thì tôi thấy mình lại càng phải học hỏi nhiều hơn, trau dồi nhiều hơn nữa, để khi tôi đứng tại tòa giảng mà chia sẻ lời Chúa rồi, nhưng Phêrô nói rằng anh em nào có ơn mà giảng đó thì hãy giảng, trong bản tiếng xưa kinh thánh xưa nó giảng như lời sấm truyền, tức là giảng với tư cách một người tiên tri của Đức Chúa Trời. Người chia sẻ lời Chúa là người đại diện Chúa để tuyên phán những gì Chúa muốn nói như một người tiên tri, để khi người nghe sẽ không có thể vỗ tay hoan nghênh như là một bài thuyết giảng hay, nhưng người nghe thấy gọi là bức xúc trong lòng sẽ phải trả lời với Chúa yes hay là no. Và tôi mong con cái Chúa xong cái bài học này của chúng ta với nhau, mỗi người chúng ta phải trả lời với Chúa. Hãy làm kẻ trân bày của Đức Chúa Trời, là bày ở dưới sự chăm sóc của anh em, hầu việc, phục vụ. Ông nói chữ hầu việc là ông an chỉ là cái sự lãnh đạo đây là như một người đầy tớ, không phải big boss ra lệnh, nhưng mà có thể nói là chăm sóc. Có mấy bà nhà quê Việt Nam gọi là tắc kè đó, là thích kè đó, tắc kè từ A đến Z. Chăm sóc đầy đủ mọi lãnh vực, từ thuộc linh và nếu được cả thuộc thể. Mà cái quan trọng nhất là thuộc linh, bởi vì chính cái sự trưởng thành thuộc linh mà nó tắc kè tất cả lãnh vực khác. Khi tôi cầu nguyện cho một người nào thì tôi theo một cái chữ viết tắt tiếng Anh là BLESS, B-L-E-S-S. Ở trong đó năm lãnh vực, B là body, là về cái nhu cầu thể chất, đau ốm bệnh hoạn gì không. L là labor, là công ăn việc làm, là mục vụ, là đi học, đi hành. E là emotional issue, tức là người đó có đang bị cảm xúc gì, đau buồn, thương tiếc gì không. Và chữ S thứ nhất là social relationship issue, là những cái mối quan hệ với những người xung quanh có gì trục trặc không, từ người thân, người sơ. Và chữ S cuối cùng, tiếng Anh họ nói là last but not least đó, cuối cùng mà không phải là ít quan trọng nhất, là spiritual condition, đời sống thuộc linh, mối liên hệ với Chúa thế nào. Mà tôi nhiều lần nói cái câu mà cái người Úc ở đây họ phát âm chữ not bad là not bad. Tôi hỏi hồi này anh chị em theo Chúa thế nào mà not bad đó, tức là not bad. Bởi vì cái đời sống theo Chúa giống như bơi dòng nước ngược, không tiến là lùi, một ngày như mọi ngày là coi như xong rồi. Không thấy có gì mới mẻ trong đời sống, một thử thách mới, một hiểu biết mới, một liên hệ mới trong Chúa, một sự điều gì đó nó mới mỗi ngày. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ đó là người dựng nên mới. Và cái chữ đó nó hình dung nó là một cái tiến trình, chứ không phải cứ qua đêm. Phải mới, mới, phải thấy một cái gì mới. Hôm nay tôi có kinh nghiệm mới khi thấy các em nhỏ đứng lên nó đọc kinh thánh mà 2 thứ tiếng. Đó là một điều tôi xúc động vô cùng, tôi thiệt là muốn chảy nước mắt vậy. Rồi, thế thì cái chữ này là nói đến thái độ. phục vụ như một người giám mục, cái chữ này nghe nó ngoài nó to quá. Thật ra giống như người mục tử đó. Shepherd đó, thì tiếng Anh là shepherd mà chúng ta dịch ra mục sư để cho nó trang trọng, để nó có thẩm quyền làm việc. Nhưng thật ra một người chăn, một người mục tử. Mục đồng thì là chăn trâu con nít, nhưng mà chăn chiên thì phải người lớn, hay là mục tử. Một người mục tử mà không phải vì ép buộc, nhưng vì tự nguyện, vì vui mà mình làm. Có nhiều người nói giống như là tôi bị Chúa ép mà phải phục vụ Chúa, hay là hội thánh ép, hay là thấy không có ai thì thôi tôi đành phải làm. Có một câu chuyện vui là buổi sáng Chúa Nhật có một anh chàng thanh niên cứ lăn qua lăn lại không chịu dậy. Thì bà mẹ mới nói dậy đi chứ con. Cái anh chàng nói bây giờ mẹ cho con biết ít nhất 3 lý do tại sao con phải thức dậy ngày Chúa Nhật thì con thức dậy. Bà mẹ nói con ơi, hôm nay là Chúa Nhật mình phải đi thờ phượng Chúa, mà chúng ta là con cái Chúa. Lý do thứ hai, còn có nửa tiếng nữa là tới giờ nhóm, con phải dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị. Và lý do thứ ba, con là ông mục sư mới của cái nhà thờ này. Chúng ta thấy nó buồn cười nhưng mà thiệt. Tôi thành thật khai báo đó, có nhiều lúc Chúa Nhật tôi không muốn đến hội thánh. Tại vì tôi biết đó, hàng đầu là có 5-7 người hay 3-4 người mà nhìn tôi với cái nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Sẵn sàng đó là sau buổi nhóm là có chuyện đó. Hay có khi trước buổi nhóm là cũng có chuyện rồi chứ. Tôi bực nhất là có những nơi mà trước buổi nhóm mà họp gấp ban trị sự. Mà nghe chữ họp gấp là biết có chuyện rồi. Không có lòng dạ nào mà đứng mà nói được lời Chúa nữa. À, chưa kể là nhiều lúc thấy nản đó, lúc này nói đùa chắc có người nghe rồi đó. Nhìn xuống thấy những bộ mặt là giống như 4:20 giờ chảy xuống này. Rồi không biết mình giảng lời Chúa nó gọi là nó buồn chán thế nào mà có ông nó thì mắt thì mở mà ngáy. Nhìn những cảnh đó thấy chán nản lắm quý vị. Thấy lúc đó mình không muốn nói gì về lời Chúa miễn cưỡng nữa. Thế là rất là miễn cưỡng nhưng không có thật sự là vui lòng. Thành ra không có vì một áp lực nào cả. Khi quý vị từ mục sư cho đến những nhân viên ban chấp hành phục vụ Chúa không phải vì áp lực nào hết. Không phải là chỉ vì bổn phận, nhưng mà vui lòng hay là thấy rằng thỏa lòng. À, nó có nhiều cái gian nan lắm nha. Phục vụ Chúa không dễ đâu. Phục vụ Chúa mà có kết quả, Chúa phải cho bầm dập nhiều lắm. Chúa bầm dập Môi-se 80 năm để Chúa dùng có 40 năm. Chúa bầm dập Phao-lô ít nhất là 10 năm, trong đó có 3 năm vào sa mạc để Chúa huấn luyện. Có một ông mục sư nổi tiếng tên David Jeremiah, ông đọc vậy thì ông nói xin Chúa cho con ngoại lệ được không? Chả ai muốn bị bầm dập hết đó. Nhưng mà cái luật của Chúa là như vậy. Chúa phải huấn luyện. Và tôi tin rằng có những lúc hội thánh của Chúa, Chúa cho sóng gió đến để Chúa luyện lọc. Luyện lọc nhất là những người lãnh đạo. Tại vì lãnh đạo thì sớm muộn thì cũng lãnh đạo. Amen. Không phải vì bắt buộc nhưng vui lòng như Đức Chúa Trời muốn anh em làm. Cái động lực không làm vì tham tiền hay là tham lợi, nhưng mà hăng hái phục vụ. Trong cái phần Côrintô nhất đoạn 13 nói về tình yêu thương vô điều kiện đó, thì có nói là tình yêu đó không vì tư lợi. À, bây giờ phải nghĩ lại một chút nha. Khổng Tử nói rằng quân tử viết lợi, tiểu nhân viết lợi. Người cao thượng có làm gì cũng tính toán là phải có lợi. Và cái kẻ mà thấp hèn cũng làm vì có lợi mà khác chỗ này. Tiểu nhân tham lợi vong nghĩa. Cái người thấp hèn, họ bất kể làm cái đó có lợi cho họ mà có tổn thương mối liên hệ hay là người nào thiệt hại ráng chịu. Ông Lâm Ngữ Đường là một học giả nổi tiếng của người Trung Hoa ngày xưa đó. Ông nói ông có thấy có những người chia sẻ ơn phước Chúa thấy nó kỳ quá à. Có người đứng lên nói cảm ơn Chúa là tôi được mua vé tàu hỏa rẻ. Ông mà không biết rằng lúc đó vì kinh tế nó đi xuống ông mới được như vậy. Quý vị biết người Do Thái một cái câu cầu nguyện, lời cầu nguyện nó tiêu biểu, nó có ý nghĩa này là xin Chúa đừng nghe người cầu nguyện của những kẻ đi đường, những traveler đó. Tại sao vậy? Cái người traveler, người đi đường là cầu nguyện cho trời nắng ráo tạnh mưa. Mà nắng ráo tạnh mưa là không có nước cho nhà nông. Thành ra có lắm khi đó chúng ta cầu nguyện xin Chúa nói cái này cái kia thì phải nghĩ lại coi nó có tổn hại gì không. Ở bên Mỹ thì đặc biệt những cái đội football khi trước khi đấu hoặc cầu nguyện, thế có ông nhận định là ông đội nào cũng cầu nguyện xin Chúa đứng với mình mà không cầu nguyện rằng xin cho con đứng với Chúa. Để làm gì? Để có cái tinh thần mã thượng của chơi thể thao, thắng không kêu mà thua không nản. Xin đứng với Chúa khác là đòi Chúa đứng với mình. Chúng ta đòi Chúa đứng với mình giống như những đứa trẻ con mà dành cái việc mà được cha mẹ thương yêu, phải không? Ganh tị nhau như vậy. Nội cái thái độ đó chúng ta thấy nó khác rồi. Cái gì? Không tham tiền thì đúng là không vì cái tư lợi đó, nhưng hăng hái phục vụ. Đó là những cái điểm mà về chăm sóc thôi. Từ cái cung cách chúng ta chăm sóc, hết lòng hết dạ chăm sóc cho bầy chiên của Chúa, muốn nuôi cho chiên Chúa, cái người lãnh đạo tôi thấy giống như con chiên mẹ vậy đó. Muốn có sữa tốt cho chiên con thì phải ăn cỏ tốt. Phải học hỏi suốt đời. Tôi quan niệm leaders are life learners. Những người mà lãnh đạo đó thì phải luôn luôn học hỏi. Tôi thấy những người nổi tiếng đó họ chăm chú đọc sách, họ liên kết với người giỏi hơn mình, họ trau dồi để cái kỹ năng nó càng ngày càng hơn, và họ sẵn sàng chịu trách nhiệm với một người nào giỏi hơn. Nhưng mà tiếc thay đó, có những vị mục sư tuyên bố tôi chỉ chịu trách nhiệm với Chúa mà thôi, thì tôi cảm thấy cái điều đó có vẻ hơi vô trách nhiệm. Ê, tức là đối với người xung quanh chả trách nhiệm với ai hết, tôi chỉ trách nhiệm với Chúa mà thôi. Nhưng mà Chúa có những phương cách để được nhắc nhở chứ phải không? Có những lúc chúng ta phạm tội mà chúng ta không biết, hay là chúng ta kiêu ngạo không biết, thì Chúa phải đưa người đến nhắc nhở. Cá nhân tôi có hai người tôi gọi là thầy, tiếng Anh là mentor. Để có những lúc mà đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ, có những lúc mình đứng trước ngã ba ngã tư đường, có những lúc phải có những quyết định quan trọng trong đời sống, trong công tác mục vụ, tôi đến những người đó, tôi chia sẻ, họ cầu nguyện, họ nhắc nhở tôi. Đó là những người trưởng thành hơn tôi, kinh nghiệm trong Chúa hơn tôi, và tôi gọi là có trách nhiệm với những người đó. Một trong những cái thất bại của người lãnh đạo là vì không có thầy. Không thầy đố mày làm nên. Cái câu đó là cái câu áp dụng trong chỗ này. Cũng làm được, chứ không phải không làm. Nhưng mà sẽ được một chỗ nào cái đứng lại gọi là hit the ceiling. Không tiến được hết nữa. Tại vì chả có ai giỏi hơn mình để mình theo cả. Hay là mình kính trọng cả. Không làm chủ trên những kẻ được giao cho nhưng làm gương cả bầy. Đây là cái phần mà management đây, quản nhiệm. Cái phần này thì cá nhân tôi học được nhiều lắm. Bây giờ nói về phương diện cái cung, cái kiểu, cái lối làm việc đó, thì có hai loại người chính. Một loại người lãnh đạo mà gọi là task oriented, tức là chỉ chú vào lý, làm sao cho nó xong cho tôi, làm sai là chết với tôi. Còn một loại người bên kia đánh cái đầu kia là people oriented, lúc nào cũng chỉ vì tình thôi, cái gì cũng du di, cũng lấy hồng ngân của Chúa. Mà nếu mà đi lệch lạc quá độ như vậy là hỏng. Cái người mà chỉ muốn việc cho nó xong đó, thì từ cái chỗ có thẩm quyền làm việc đến cái chỗ thành độc đoán, thành khó khăn, khó chịu. Có một ông cứ nghiến rằng tính tôi dễ dãi lắm. Tôi thấy sợ quá. Rồi. Còn cái phế viên mà lúc nào cũng hồng ngân á, thì tiếng Pháp nó có chữ gọi laissez-faire. Muốn gì cũng được. Nó thành hỗn loạn. Cái nghệ thuật ở đây đó là bắt chước giống như Chúa vậy. Chúa đầy hồng ân nhưng mà Chúa thánh khiết, Chúa công chính. Phạm tội thì Chúa phải cảnh cáo, Chúa phải trừng phạt. Nhưng nếu xưng tội thì Chúa tha thứ. Có một thời gian khi tôi mới phục vụ Chúa thì nhà tôi nhận định đó là em biết sao chứ, là tín đồ con cái Chúa không thích gần gũi với anh. Lập tức là tôi phải phản đối chứ. Sao được, tôi là mục sư thì tôi chăm sóc mọi người làm gì cơ vậy? Và tự ái mà mình phải cãi. Cho đến một ngày đó, ở trong cái phòng nhóm ở dưới cái basement nhà hầm đó, có những cái cột để chống đỡ đó. Thì chung quanh bốn mặt là gương. Và có một sáng chủ nhật tôi đi qua tình cờ thấy mặt mình trông khó coi thật. Khó chịu lắm. Vì tôi là cái khuynh hướng gọi là task oriented. Tức là phải làm gì á là phải làm cho xong với tôi. Thì hôm đó không nhớ tôi giao cho ai làm cái gì đó. Đã không xuất hiện và không báo cho tôi biết. Tôi bực lắm. Rồi tôi nhìn thấy mặt mình trong gương. Cái mặt này ai dám đến gần. Là tôi mới từ đó. Đó tôi, giống như quả lắc đồng hồ đó. Ở cái đầu này đánh quất tuốt qua đầu bên kia. Là lúc đó lúc nào mình cũng có fake smile đi đâu cũng nhăn răng cười mà vô duyên lắm. Cho đến lúc mà điều chỉnh vào khúc giữa. Để mà tìm cách quân bình. Mà tới bây giờ tôi vẫn phải học. Tôi vẫn có khuynh hướng phải làm cho xong việc. Nhà tôi thì đầu bên kia. Cái gì người nào cũng tốt, người nào cũng đẹp, cũng hay hết á. Thành ra thường thường bá được ngay trẻ con cũng thân thiện nó đến. Thành có lẽ vì vậy Chúa cho nhà tôi đến để mà thay đổi cái cách cư xử của tôi. Bạn bè tôi mà biết từ thời trung học bây giờ gặp tôi ngỡ ngàng. Chị làm gì mà anh thay đổi thế? Thành ra Chúa nhiều khi cho trong hội thánh có những người chuyên chú làm sao cho xong việc, có những người thì làm peacemaker để hội thánh được hài hòa. Và lý tưởng đó làm sao mà chúng ta đứng vào khúc giữa đó, tiếp tục điều chỉnh. Tôi rất là thông cảm những nhà lãnh đạo mà hay la lối đó. Có một lần tôi được mời giảng Giáng sinh một hội thánh ở Vancouver, Canada. Ồ, quý vị biết buổi lễ Giáng sinh thì nó dài lắm phải không? Hết ban này ban kia ca hát, tôi chờ đâu gần tiếng rưỡi ít nhất là mới được đứng lên chia sẻ lời Chúa. Thì tôi tình cờ ngồi cái hàng ghế đầu quan sát, thì thấy có một anh đó, gọi là tổng chỉ huy. Các ban hát là anh chỉ huy hết, anh chạy đầu này qua đầu kia lăng xa lăng xăng. Xong đến lúc có cái ban thiếu nhi đứng hát nó đứng im. Anh quát, xong hát đi chứ. Bên kia nó quát lại, chưa mở nhạc lấy đâu mà hát. Tôi ngồi hàng đầu mà tôi thấy nó buồn cười, coi như chỗ không người. Nhưng mà tôi buồn cười vì đâu đó 20 năm trước tôi cũng giống thế. Khi mà mình chú tâm quá nhiều cho việc nó xong. Mà trong hội thánh mà đông người thì cả trăm thứ việc phải không quý vị? Nó nhức đầu lắm á, mệt mỏi lắm á. Thế thì lời Chúa có những giải pháp. Nhất là khi bắt đầu có xung đột về ý kiến. Ý kiến thôi, mới xung khắc về ý kiến thôi. Thì bắt đầu chúng ta bị cái tôi, cái tự ái. Lúc nào tôi cũng đúng, lúc nào phiên kia cũng sai. Và xin lỗi quý vị, tôi thấy là cái cách cư xử đó hơi giống mấy bà vợ ở nhà đó. Có người nghe rồi, tôi lặp lại là đối với các bà có ba cái rule, ba cái luật. Luật thứ nhất, chồng luôn luôn sai. Luật thứ nhì, vợ luôn luôn đúng. Luật thứ ba, nếu chồng nghĩ mình là đúng thì đọc lại luật số 1. Xin lỗi quý bà, nói vậy có vẻ bôi bác quá nhưng mà không biết có đúng hay không. Nhưng mà tôi học được cái bài học đó, tôi hiểu ra, hình ra từ khi tôi ngẫm ra thì tôi tập trung đánh một cái đàn gọi là đàn tùy bà. Em nói gì cũng đúng hết á. Thế xong lúc sau bà nghĩ là em sai rồi, nó vui vẻ. Nhưng mà không dễ đâu. Chỉ khi nào mà tôi chịu khó bắt đầu buổi sáng bằng việc học lời Chúa và tĩnh nguyện á, thì tôi mới bình tĩnh được như thế. Còn không á là tôi quạt lại trong một trận ấy chứ, đâu để yên được. Thế thì trong cái việc tôi thấy rằng muốn mà hài hòa trong hội thánh thì cái chỗ đầu tiên á là tập ở nhà trước đi. Giữa vợ chồng với nhau, rồi giữa bố mẹ với con cái thôi. Mình có kiên nhẫn, mình có khôn ngoan không? Để hướng dẫn nhau không? Thì ra đến hội thánh mới làm được như vậy. Và Kinh Thánh có cái nguyên tắc là hãy nói ra sự thật, hãy dùng tình yêu thương. Speak the truth in love. Có nghĩa là nói ra sự thật trong nước mắt. Chúa Giêsu làm gương điều đó. Giăng đoạn 1 câu 9 ha. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, đầy dẫy hồng ân và sự thật. Ân điển và lẽ thật đó. Thì có nghĩa là Chúa nói ra sự thật đau lòng cho nước mắt. Chúa cảnh cáo về tội lỗi chúng ta, về hỏa ngục, về niềm tin trong nước mắt và trong cái chết đau thương của Ngài. Chứ Chúa không có chỉ lên án chúng ta. Mà trong khi con người chúng ta nhiều khi dùng cái sự thật tiêu cực, đau lòng làm cái khí giới để hạ nhau. Trên một con tàu đó có ông thuyền trưởng và thuyền phó không ưa nhau. Và mỗi ông thì chịu trách nhiệm trực một ngày hay một đêm. Thì có lần kia đó, ông thuyền phó trực ban đêm sáng ra đọc nhật ký của ông thuyền trưởng, ghi xuống là đêm qua trong phiên trực, thuyền phó say rượu. Thuyền phó đến năn nỉ, ông làm như vậy thì tiêu mất cái sự nghiệp tương lai. Thuyền trưởng lạnh lùng nói sự thật là sự thật. Đêm tiếp theo, thuyền trưởng giữ cái phiên trực đó, on duty, sáng là đọc nhật ký con tàu, thấy thuyền phó ghi đêm qua trong phiên trực thuyền trưởng không say rượu. Quý vị biết là ám chỉ cái gì rồi ấy, gì phải không? Nên nhóm bực quá, tại xanh viết rồi. Sự thật là sự thật. Chúng ta ngay cả vợ chồng cũng vậy. Những chuyện 10 năm, 20 năm trước còn lôi ra để hành hạ nhau chơi vậy đó. Mà lại một lần nữa, hình như các bà thì thù dai nhớ dai hơn các ông. Xin lỗi tôi lại bôi bác nữa, nhưng mà kinh nghiệm bản thân thấy vậy. Nhưng mà may nhà tôi không có cái chuyện đó. Bà là ngoại lệ. Cảm ơn Chúa. Nói ra sự thật. Mà trong tình yêu thương có nghĩa là cái gì nói, cái gì không, để xây dựng chứ không phải để đả phá. Quý vị thấy không? Mà trước hết tập với nhau trong gia đình đi. Ngay cả với con cái. Xong hai phần rồi. Ở đây cái chữ mà làm gương cho cả bầy quan trọng lắm quý vị. Tôi kêu gọi những quý vị trong vai trò lãnh đạo suy nghĩ lại. Đây là một trong những tiêu chuẩn. Không phải là chỉ làm đúng theo cái job description, phải làm những công việc có vẻ tổ chức thôi. Nhưng mà đây là cái tiêu chuẩn mà tôi nói cao, quan trọng nhất. Quý vị làm ơn đọc lại Timothée nhì đoạn 2, tôi nhớ là mà nói đến phẩm cách của người lãnh đạo hội thánh. Trong đó câu đó là phải có tiếng tốt trong cộng đồng đó. Thì có nghĩa rằng chỉ cần với cái tiêu chuẩn đạo đức bình thường của con người chưa biết Chúa thôi, mình tốt chưa? Hay là còn thấp hơn như vậy nữa? Thì làm sao làm gương cho cả bầy chiên của Chúa? Nhiều khi chúng ta coi thường cái việc mà được lãnh đạo hội thánh lắm, mà coi đó là một cái hoàn cảnh đặc biệt để mình có một tí ảnh hưởng, một tí quyền hành. Xin thành thật khai báo, tôi cũng vậy, cũng nhiều lúc tôi phạm lỗi. Nhưng mà hồng ân của Chúa dẫn dắt, khi trong những năm đầu tiên đó, tôi bực quá vì bị chỉ trích đó, thì tôi đứng trên tòa giảng nói một câu mà sau đó tôi ân hận. Nhưng mà một lời nói ra đó, có cụ nói là bốn ngựa chạy theo không kịp. Và để đến giờ ân hận. Và rồi sau đó mười mấy năm sau cũng lại vẫn trở lại cái tình cảnh mà bị chỉ trích, mà tôi cảm thấy không có đúng, mà không có fair đó. Thì may sao con gái tôi nhắc, nó nói câu tiếng Anh là bố đó, phải đi highway, không phải đi xa lộ đâu. Highway tức là cư xử cho nó cao thượng. Bố đừng dùng tòa giảng để trả lời họ. Tôi thấy được Chúa nhắc nhở, con mình nhắc nhở. Cho nên tôi cứ trung tín chia sẻ lời Chúa để xây dựng hội thánh thôi. Một mục sư nổi tiếng mà bây giờ ông mất rồi, ông là một nơi 50 năm quản nhiệm hội thánh, The First Baptist Church of Dallas. Ông viết một quyển sách dày lắm để mà hướng dẫn cho những người trẻ mới tốt nghiệp trường thần học để làm mục sư đó. Thì tôi không quên một cái câu ông dặn đó, khi nào mà bạn bị chỉ trích đó, đừng phản ứng, đừng trả lời trực tiếp, nhưng cách trả lời tốt nhất là phục vụ cho tốt hơn. Và tôi thêm phần này là nếu được đó thì tế nhị, chăm sóc nhu cầu của cái người mà chỉ trích mình. Đó là cái cách áp dụng mà Chúa nói hãy yêu kẻ thù. Mà đây mà gọi là kẻ thù, nhưng mà kẻ thù trong Chúa nó lại đặc biệt. Trong Chúa mà có kẻ thù mới hay chứ. Mình cười mà cười đau khổ. Nó đau ở chỗ đó. Nếu mà mình là chính khách ở ngoài đời, mình tranh chấp thì nó không ngạc nhiên. Nhưng mà cái tinh thần nó đi vào hội thánh thì thấy nó đau lắm. Đau khổ lắm. Tôi biết là không thiếu gì những người, không phải hội thánh này mà nhiều hội thánh khác, phục vụ Chúa mà mất ăn mất ngủ, không ngại cái chuyện thức khuya dậy sớm mệt nhọc nấu nướng đâu, nhưng chỉ cần một lời phê bình không xây dựng có thể làm chúng ta mất ăn mất ngủ. Thấy quý vị có nhiều người gật đầu nghe thấy quen quen, mà đây là cái sự thật đau lòng mà chúng ta phải được lời Chúa nhắc nhở. Thế thì đối với những người mà đi theo đó, thì ông nói này, những người trẻ tuổi cũng hãy vâng phục người lớn tuổi, mọi người hãy lấy sự khiêm nhường đối đãi nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường. Bản mới này tôi thấy hơi thiếu sót, đó là vì cái câu hãy lấy sự khiêm nhường thì thật ra trong bản chính là cloth, là hãy trang phục bằng sự khiêm nhường. Và có một tác giả họ nhận định là có thể lúc Phi-e-rơ viết những câu này thì ông thấy cái hình ảnh Chúa Giê-xu cởi áo ra, vấn khăn và lấy khăn mà lau chân các môn đệ. Rồi có một câu nữa đó, Chúa cũng nhắc nhở đó, là nếu ai trong các ngươi muốn là được lớn trong nước Chúa đó, thì hãy làm đầy tớ cho nhau. Thì vì cái văn mạch như vậy nên có nhiều người hiểu lầm. Cái động lực mà để tôi phải làm đầy tớ cho người khác để mai mốt tôi làm lớn. Bây giờ tôi hỏi ngược lại, Chúa Giê-xu có cần phải làm vậy để Ngài trở nên vĩ đại không? Chúa vì vĩ đại rồi nên Ngài không nề hà chuyện đó. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta theo Chúa chúng ta được lớn rồi, cho nên chúng ta làm cái công việc đó. Chúng phải chúng ta làm cái công tác như là hầu hạ phục vụ người khác để được một cái gì? Phải hiểu cho đúng như vậy đó. Có nhiều câu kinh thánh mà chúng ta con cái Chúa hiểu sai rồi làm sai bét hết à. Có nhiều câu lắm mà có dịp tôi sẽ chia sẻ sau lần tới. Cái gọi là sneak review phim chiếu thử đó. Gây tò mò thì mới được trở lại. Cái chữ mà những người trẻ tuổi đây đó cũng không phải là nói về tuổi tác. Trẻ tuổi hơn về nếp sống tin kính, về sự trưởng thành trong Chúa. Và điều này áp dụng bất cứ một người nào. Chúng ta phải luôn luôn khiêm nhường, biết rằng mình vẫn còn trẻ, người non dạ hơn một người nào đó. Như tôi đã nói, cá nhân tôi phải có những người trưởng thành hơn tôi để tôi khâm phục, tôi đi theo, tôi được hướng dẫn. Thì những người như vậy thì cái chữ vâng phục này không đúng nữa. Cái chữ mà submit trong tiếng Anh là thuận phục. Thuận phục các khác với vâng phục. Vâng phục đó thì con cái phải vâng phục cha mẹ, nhưng mà vợ chồng thì thuận phục lẫn nhau. Cái bản dịch trong sách Epheso đó nói về bổn phận vợ chồng đó. Lạ một điều trong cái bản tiếng Việt đó, tự nhiên cắt mất câu 21 đi. Là câu quan trọng mà bắt đầu câu 22. Thế là có những ông chồng đó, đưa kinh thánh này. Này thấy không? Lời Chúa nói hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như hội thánh vâng phục Chúa. Tức là diễn dịch kinh thánh theo ý của mình, gạn lọc theo ý của mình. Mà câu 21 là rằng là mọi người hay là anh chị em hãy thuận phục lẫn nhau trong sự kính sợ Đấng Christ. Không phải là chỉ có vợ mới vâng phục chồng hay thuận phục chồng, mà chồng cũng phải thuận phục vợ. Ngay người ngoài tục ngữ có câu gì, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Mà chúng ta học lời Chúa chúng ta diễn dịch sai bét hết. Thế thì ở đây cái chữ ở đây đó là thuận phục, có nghĩa là một cái hành động có tính cách tự nguyện, không bị ai ép hết á. Chúa không có dí súng sau lưng hội thánh đó là phải đi theo ta. Không, hội thánh vì tình yêu của Chúa, vì cảm nhận sự chăm sóc của Chúa mà thuận phục Chúa. Thế thì những người mà yếu đức tin hơn hay là có thấy còn non kém, thuận phục người đi trước. Rồi phải trang phục bằng sự khiêm nhường mà đối đãi nhau. Tức là người trên, người dưới, người nào cũng phải hạ mình hết. Đó này diễn dịch ra trong cái... có hai hoàn cảnh. Thứ nhất là conflict resolution, khi mà có sự tranh chấp đối nghịch về cung cách làm việc thì thường thường là chúng ta nói là I'm right, you wrong, vì cái tự ái. Nhưng mà trở lại cái câu lúc nãy các cháu nó đọc đó, Philip đoạn 2 câu 3 và câu 4, coi người khác hơn mình. Và mỗi người đừng tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác. Không dễ làm. Quan niệm bình thường là gì? Là bắt chước theo Tào Tháo. Ai biết Tào Tháo giơ tay lên. Dạ biết. Là chỉ biết chữ Tào Tháo rượt thôi chứ không có biết Tào Tháo là ai. Lại cũng có người lại cũng hiểu, hay quá ta. Tào Tháo là một nhân vật chính ở trong bộ truyện Tam Quốc Chí. Và cái anh này là anh đa nghi. Anh nói một câu mà cũng giống một cái chế độ đang nói, đó là thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Gì giết lầm còn hơn bỏ sót à, đó là cái lối đó đó. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi là con Chúa phục vụ Chúa thì thà để người phụ ta còn hơn ta phụ người. Amen. Bởi vì nếu mình làm một cái điều gì mà làm buồn lòng người khác mà đúng như Chúa nói là không nên á, mình ân hận lắm. Hay nhất thà để cho người ta phụ mình, thà để cho người ta làm tôi mất mặt, vì tôi biết rằng tôi cũng không có cái mặt để mà mất. Vì vinh quang của Chúa bao phủ rồi, hồng ân của Chúa bao phủ rồi, không có chuyện là tôi sợ mất thể diện nữa. À, nhiều người hay nói vậy. Có một ông không tuyên bố vậy, tôi bề gì cũng là trưởng ban, ban chấp hành, không thể mất thể diện được. Nghe thì cũng có lý, nhưng mà tôi nói thể diện của ai? Của ông hay của Chúa hay của hội thánh? Cái tôi chúng ta, tôi hay nói nhiều người biết rồi, cái chữ tôi trong tiếng Việt bỏ dấu và thành nghĩa xấu hết rồi. Tối tăm, tồi tàn, tội lỗi. Một cách tình cờ trong tiếng Anh cũng vậy, những chữ mà có ba chữ cái mà cái chữ I là tôi đứng giữa nó cũng nghĩa xấu. Sin là tội lỗi, S-I-N. Lie là nói láo, L-I-E. Die, D-I-E. Khi cái tự ái, cái tôi của nó quá lớn thì có là cái trở ngại đầu tiên để mà giải quyết những cái xung khắc xung đột cho một cách tốt đẹp và theo nguyên tắc Kinh Thánh. Đó là cái lúc mà chúng ta đừng tìm lợi ích riêng của mình, đừng có vì cái tôi để mà tiếp tục đả kích người khác, mà chúng ta thay vì đó tìm cách đả kích hay tấn công cá nhân đó, thì chúng ta giải quyết tấn công cái nan đề. Phải đặt câu hỏi là tại sao có cái issue này? Nó có nhiều yếu tố, không phải là vì cá nhân đó, mà có nhiều thứ trong đó. Phải tìm ra gốc rễ nan đề. Còn nếu không chúng ta chỉ trị cái symptom là cái triệu chứng thôi. Bác sĩ giỏi là người phải thử test rồi khám nghiệm đủ thứ để tìm ra nguyên nhân, chứ không có chỉ thấy bên ngoài. Hồi đó chúng tôi nhớ buồn cười lắm, ông chồng là bác sĩ, bà vợ ngoài làm thư ký giúp ông chồng, mà bà cứ đoán bệnh dùm, hey, mắt vàng thế là đau gan rồi, vàng da thế đau gan rồi, nói như thật vậy đó. Và có nhiều khi tôi cũng gặp những ông bà lang trọc như vậy, chỉ thấy triệu chứng mà đoán ngay được bệnh thế mới hay. Lạ lùng thay rồi. Nhưng mà tôi muốn trở lại là giải quyết những cái xung đột đó không có dễ đâu. Có nhiều khi phải tìm chuyên viên nữa. Bên Mỹ là có những người được huấn luyện để chuyên đi giải quyết những xung đột trong hội thánh. Thành có những lúc đó cái người ngoài họ sáng hơn, họ nhìn ra vấn đề hơn. Và có nhiều cấp độ khác nhau để giải quyết cho nó công bằng và cho nó theo đúng nguyên tắc Kinh Thánh. Khi hội thánh mà có cái xung đột trong tổ chức đó, thay vì dùng những lời Chúa, những nguyên tắc đó, thì lấy cái gì? Điều lệ và nội quy. Và điều lệ nội quy là cái gì? Nó thật ra đó, trên nguyên tắc nó là cái văn bản về pháp lý. Ông đăng ký cho nhà nước để thành một tổ chức thì ông phải có điều lệ và nội quy. Và cũng có nhiều điều lệ nội quy nói rằng theo tiêu chuẩn Kinh Thánh mỗi điều là có ở dưới trích dẫn như này, theo chỗ nào. Nhưng mà khi mà đem ra giải quyết nan đề hội thánh thì không có theo những câu đó mà cứ theo những cái chữ viết trên này. Đó là một trong những cái nan đề mà hội thánh của Chúa trở thành hội đoàn. Rồi, thế bây giờ trường hợp cái người lãnh đạo của chúng ta họ phạm lỗi thì sao? À, đây là một cái chuyện hết sức tế nhị. Cổ học Tinh Hoa kể rằng có một nhà quân sư giỏi nổi tiếng tên là Án Tử, làm quân sư cho Tề Hoàn Công. Một hôm ông Tề Hoàn Công, Tề Hoàn cũng có bầy ngựa quý, và cái người lính mà chăn ngựa làm chết một con. Tề Hoàn Công nổi giận, thét đem ra chém. Thì án tử ngồi cạnh mới thủng thẳng nói: tâu bệ hạ, thời vua Nghiêu Vô Thuấn, tức là hai anh quân đó, trước khi xử tội phạm nhân, có phải giam nó vào rồi hạch tội nó không? Mà ông án tử thì cũng may, ông vua ông cũng nể lắm, mà nghe nói vậy tức là có cái gì trục trặc rồi. Ông nói giam nó lại rồi hỏi tội nó. Thì án tử lại nói là: tâu bệ hạ, nếu bệ hạ chưa sẵn sàng hỏi tội nó, thì để kẻ hạ thần này thay bệ hạ kể tội nó, kẻo nó chết mà nó nghĩ là nó chết oan. Quên quên những chữ nãy giờ toàn chữ Hán, chữ bệ hạ, hạ thần, quý vị hiểu hết chứ phải không? Mục sư Tommy có hiểu không? Chốc nữa giải thích lại. Okay. Thế thì án tử mới nói tên kia, nhà người có biết có ba tội đáng chết không? Thứ nhất đó, vua giao cho chăm sóc một bầy ngựa quý đắt tiền, quý giá vậy mà để cho nó chết là một tội đáng chết. Tội thứ hai đó, chỉ vì một con ngựa chết mà nhà vua phải giết ngươi để mang tội bất nhân là hai tội đáng chết. Nhà vua mang tội bất nhân thì các sứ chung quanh mượn cớ đó để thôn tính đất nước này, mất nước, đó là tội thứ ba đáng chết. Nhà người biết chưa? Thì lúc đó Tề Hoàn Công mới thở dài: thôi tha nó đi, kẻo ta mang tiếng bất nhân mà mất nước. Tôi đọc tôi thấy sao người ta khôn ngoan thế nhỉ. Thế thì trở lại trong Kinh Thánh, chúng ta có một tấm gương. Khi David, đại hoàng đế lừng lẫy của đất nước, anh hùng dân tộc, phạm một lúc hai tội tày trời: tội sát nhân và tội tà dâm. Không ai dám nói tiếng nào nữa. Ai dám nói? Nói mà không biết nói là bay đầu ấy chứ. Tại vì ông có quyền ra lệnh bộ hạ thanh toán bất cứ anh nào ông không ưa, phải không? Ông đoạt vợ người ta, ông xúi đem cái anh chồng ra cái chỗ hiểm nguy để bị giết này. Ai không sợ ấy, không ai dám lên tiếng. Và bao lâu? Một năm trời như vậy, không ai dám nói gì. Tôi nghĩ có những người thời đó họ cũng bực mình lắm, họ khó chịu lắm. Và cuối cùng thì tiên tri Nathan, tôi tin rằng ông này cầu nguyện ăn năn nhiều lắm rồi Chúa chỉ cho cách. Có ai nhớ Nathan đến nói chuyện thế nào với David không? Bắt đầu bằng cái gì? Kể chuyện. Kể một câu chuyện mà nó làm cho ông David tự nhận ra tội của mình. Đó là cả một nghệ thuật quý vị. Tôi đề nghị đừng có nên giữa cái buổi hội đồng đó mà đứng lên lôi ông này ông kia ra hạch tội. Nó không có kết quả đâu, tôi bảo đảm quý vị không kết quả, mà nó càng gây thêm cái gì thạnh nộ hay là xung đột gì đó, phải không? Châm ngôn nói gì? Châm ngôn cái bản dịch mới hay lắm, nói rằng là thế này. Đoạn 15 câu 1: lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận, còn lời nói sỗ sàng như là đổ dầu vào thêm lửa, phải không? Amen. Mà không dễ dầu gì, mình đang bực làm sao mà êm dịu được, phải không? Ngay cả người phối ngẫu của mình cũng vậy. Và mình đóng kịch rất giỏi, trong nhà cãi nhau ầm ĩ và phone đến cái hello nhẹ nhàng đổi giọng. Vợ chồng, ngay cả vợ chồng mục sư nữa, trên đường đi lái xe là trên đường óm tòi cãi nhau, mà hễ tới bãi Ca Pạc mở cửa xuống là thay đổi liền nét mặt, bắt tay hello hello, coi như không có gì hết. Nghe thấy quen quen không? Quen quá. Chúng ta sống trong cái cảnh gọi là giả hình như vậy mà Chúa thương được cũng lạ. Rồi mình có câu gì đó, bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Bên ngoài trông rất là friendly nhưng mà trong bụng có nhiều quẩn ức lắm, khó chịu lắm. Chúng ta phải sống minh bạch, tiếng Anh gọi transparent, trong suốt. Cái mà cái đó là một yếu tố của cái chữ gọi là liêm chính, integrity, là trong suốt. Nó cũng liên hệ đến một chữ gọi là pure, là trong sáng đó. Và cái chữ đó hay lắm quý vị. Nó là chữ Latin, là sincere. Sincere, sin là không, mà sere là sát. Và từ đó là chữ tiếng Anh là sincere, là chân thành đó. Mà chúng ta thì ngại lắm, sợ thật thà gặp nhiều xót xa. Nhưng mà sin là không, sere là sát. Và nó ra chữ đó là vì cái thời xưa đó, những cái bình gốm đó, có những tay gian hương nó pha sáp vào, thay vì là gốm nguyên chất, pha sáp vào cho nó rẻ, cho nó đỡ tốn và bán có lời nhiều hơn. Và những người có kinh nghiệm đó, họ lấy cái bình gốm họ soi lên thì cái chỗ mà có sáp đó bị ánh nắng nó chặn lại thì biết là bình gọi là bình giả hay là bình làm gian dối. Sincere, từ đó ra chữ sincere là không có sáp, nghĩa là trong suốt. Nhiều khi gọi là thật thà như đếm vậy đó. Mà tôi lấy nhà tôi cũng vì bà thật thà lắm, không có lễ mễ òn ẻn, ăn là ăn, ăn hết mình nữa chẳng hạn. Thành ra tôi thương. Không, thành thật lắm. Vì lúc tôi đưa nhà tôi đi ra mắt mẹ tôi thì mẹ tôi mà người nhà người lạ đâu dám ăn nhiều, mà người còn con đã và nó con bé này nó yếu đuối thế nó ăn ít sợ nó đau yếu. Từ đó là chưa đói tôi cho ăn. Rồi có lần nó trong cái tiệm ăn đó thì ăn nhanh lắm, loáng hết cái đĩa mà tôi đau răng tôi ăn chậm. Sao anh không ăn? Mình lại romantic thế em ăn, anh no rồi. Ê, no rồi đưa nữa anh, em ăn nốt. Về nhà tôi báo cáo ăn khỏe lắm, như vậy mới được bật đèn xanh lấy chứ. Anh nhá, quý vị mà chân thành theo Chúa đó không sợ xót xa đâu. Mà có xót xa thì Chúa đỡ cho. Trong cuộc đời theo Chúa của tôi gặp nhiều gian nan hoạn nạn khó xử không giải quyết được, Chúa đỡ. Khôn ngoan cách mấy cũng vậy, khôn thì chết theo kiểu khôn mà dại chết theo kiểu dại, chỉ có Chúa đỡ thôi quý vị. Nếu chúng ta học lời Chúa, cảm nhận tình thương của Chúa, tha thứ của Chúa, rồi kinh nghiệm sự bảo bọc chăm sóc của Chúa, cũng không sợ gì quý vị. Cứ trung tín, quý vị là những lãnh đạo làm gương cho cả bầy bằng cái việc thực hành lời Chúa đi. Tôi mong là những điều này quý vị cũng phải cười cho vui mà ghi nhớ. Để khi chúng ta chọn lựa người được tin cậy phục vụ Chúa, thì họ phải chứng tỏ là con chiên đầu đàn, có sữa để nuôi những chiên con. Có tranh chấp gì đó thì nhớ lời này và hình dung dùm tôi. Tới thế hệ thứ tư, thứ năm, nhìn những đứa trẻ đó, làm gương ở chúng nó. Có một vị mục sư mỗi lần họp ban chấp hành thấy gay go, ông lấy một đứa trẻ ngồi đó quan sát, quý vị làm gì làm để nó thấy. Còn bây giờ thì văn minh, có cái smartphone lấy ra thu âm thu hình hết, chiếu lại cho cả hội thánh coi thì nó cũng ngay lắm. Nhiều khi phải làm vậy mới sợ. Còn không là các tự do ăn nói mọi bề, phát biểu linh tinh bạ đâu nói đấy, không cần biết ai là ai nữa. Cái đó tôi tin rằng Chúa là đấng đau lòng trước tiên. Amen. Tôi nói thật là tôi mong là tôi nói được trong nước mắt với anh chị em. Thì cá nhân của tôi cũng đầy những lỗi lầm, mà nhờ hồng ân của Chúa, Chúa thương, Chúa dạy, Chúa nhắc nhở. Từ cái cung cách mà dạy dỗ con cái trong nhà, đối xử với vợ, và ra tới hội thánh, và đến bây giờ đó thì tới cái giai đoạn, cái tuổi mà gọi là mở đường máu, ba thứ đó nó dính vô rồi đó, thì lúc nào Chúa gọi thì đi. Cho nên tôi không ngần ngại nói tất cả những cái chân lý của Chúa, tất cả những kinh nghiệm đau thương trong phục vụ Chúa. Và tôi muốn những bí kíp này truyền lại những thế hệ sau, mục sư Tommy, những người trẻ hơn và những anh chị em của mình, để mình học hỏi lẫn nhau. Tôi nói thật, tôi đến đây thăm một số gia đình, đi vào nông trại thăm một số, tôi học hỏi được nhiều lắm. Chứ không bao giờ tôi dám nghĩ tôi là người hiểu nhiều biết rộng mà chỉ có dạy dỗ người khác. Không, chúng ta học với nhau. Chúng ta học với nhau từ những cái chân lý, rồi cả đến những cái cách chúng ta sống nữa. Chúng ta nhìn cái lối sống của một người để biết người này có xứng đáng là người lãnh đạo thuộc linh không? Bằng cách nào? Cái lai lịch người đó, tiếng Anh gọi là track record, trong quá khứ có đạt được những thành quả nào cho nước Chúa không? Trong gia đình người đó, vợ con như thế nào? Người đó có thầy không? Người đó có trò không? Người ta nói rằng thầy với trò như là người với bóng. Người có thẳng thì bóng mới ngay. Vậy là thầy nào trò nấy. Rồi trò của họ có nên người không? Có làm sao? Đó mới là những cái điểm chính yếu mà quý vị có thể trong thời gian tương lai tìm mục sư mới, hay là bầu cử những người ban chấp hành trong, hay là tin cậy người trong lãnh đạo. Đó là những tiêu chuẩn mà tôi tin rằng theo lời Chúa hơn là những tiêu chuẩn chúng ta nghĩ ra. Một lời nói chót nữa, tài với đức. Tôi nói nhiều rồi và có những người chưa nghe. Tài được ví như cái áo, đức là như cái quần. Cái người có tài rất nhiều mà không có đức trông nó cũng kỳ lắm. Ông vua Khang Hy, một vị vua nổi tiếng ở trước Trung Hoa, nói rằng cái người không có tài gì cả mà có đức đã đáng gọi là quân tử. Còn cái kẻ có tài mà không có đức hạnh thì vẫn mãi mãi là kẻ tiểu nhân. Và chúng ta học lời Chúa như thế này để chúng ta phải khiêm nhu. Tôi chẳng có khả năng gì hết. Làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Và chúng ta cũng không phủ nhận những điều gì chúng ta làm được. Phải có thái độ cho đúng chứ. Còn nếu không á, khiêm nhường một cách giả tạo, nói khen gì cũng nói tôi không có gì đâu để người ta phải khen thêm. Thế đó là khiêm nhường mà thấm ý khoe khoang. Khi mà ông bà Billy Graham được Quốc hội Mỹ gọi ra để trao tặng, tôi tạm gọi là đệ nhất đẳng bảo quốc huân chương, tức là huy chương cao quý nhất cho những người công dân có công với đất nước, ông bà ra nhận. Nhưng ông kết luận, nếu không nhờ ơn Chúa, chúng tôi không làm được những điều này. Chúng ta cho Chúa credit, chúng ta cho Chúa vinh quang. Còn nếu không đó, chúng ta vô tình hay cố ý cướp lấy vinh quang của Chúa. Có một mục sư viết cái quyển sách The Imperfect Pastor đó, ông sau những lần ngã đổ mới thấy đó, là có nhiều lúc người lãnh đạo hội thánh muốn cướp lấy vinh quang của Chúa, muốn có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề, muốn có ở khắp mọi nơi, muốn nói chuyện cho đám đông, cướp vinh quang của Chúa. Giống như những người mà cướp sân khấu vậy đó. Làm phiền lắm. Và tác giả, ông viết nhiều câu hay lắm, mà một câu tôi nhớ hoài là obscurity and greatness are not the opposites. Cái sự lu mờ và sự vĩ đại không nhất thiết là hai cái chữ phản nghĩa với nhau. Chúng ta phải lu mờ để Chúa được tỏa sáng. Amen. Mời hội thánh cùng đứng lên. Tôi kêu gọi con dân Chúa, người lãnh đạo, người có tiềm năng lãnh đạo, cũng như người đi theo sự lãnh đạo, sẽ áp dụng lời Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện xưng tội. Những lời vừa qua nhắc lại, có phải chúng ta đã phạm những cái lỗi nào đó không mà Chúa không đẹp lòng, trong vai trò lãnh đạo, trong tư cách lãnh đạo, phẩm cách lãnh đạo, và trong cái vai trò của người đi theo người lãnh đạo. Chúng ta cúi đầu nhắm mắt cầu nguyện và đến với Chúa trước tiên lời xưng tội. Tiếp theo là tin rằng khi chúng ta xưng tội thì được Chúa tha thứ. Và tin rằng khi Chúa tha thứ, Chúa tịch rửa sạch mọi điều gian ác, Chúa sẽ có những cách để phục hồi lại những gì đẹp đẽ mà chúng ta phải phản ánh về những thuộc tánh của Chúa, để chúng ta mới xứng đáng là bầy chiên của Chúa, là hội thánh của Chúa chứ không phải là hội đoàn. Quý vị để vài phút yên lặng đến với Chúa, và sau đó tôi mời mục sư quản nhiệm sẽ bước đến đây để có lời cầu nguyện thay cho chúng ta.
Chúng con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ôi Chúa, đối diện với lời của Chúa, chúng con thật sự thấy mình thiếu sót. Thấy mình có nhiều điểm mà không đúng theo lời của Chúa dạy. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót mà tha thứ những yếu đuối, những vi phạm, những vấp phạm, những điều mà chúng con đã hành xử với nhau ở trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa tha tội cho, xin huyết của Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch hết mọi điều tội lỗi, mọi gian ác của chúng con, để chúng con thật sự được Chúa sử dụng. Và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài muốn đem sứ điệp của Chúa đến cho hội thánh của Ngài buổi sáng hôm nay qua đầy tớ của Ngài. Đầy tớ của Chúa đã dùng lời của Chúa để công bố sứ điệp của Ngài, nhắc nhở chúng con về tình yêu thương, về sự tha thứ của Chúa. Và chúng con tin rằng ngày xưa khi Phi-e-rơ làm lỗi, và Chúa đã, khi ông xưng nhận tội của mình, thì chính Chúa đã tái lập và Chúa đã phục hồi ông. Và chúng con tin rằng khi tiến trình mà chúng con xưng tội với Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ, thì Chúa sẽ tái lập chúng con để chúng con được hầu việc Ngài. Xin Chúa dạy chúng con về tình yêu của Chúa. Đang khi chúng con còn là người có tội, thì Chúa vì yêu chúng con, và Ngài đã chết vì tội của chúng con. Và chúng con thật sự là những người không đáng chi, mà Chúa đã dùng chúng con để hầu việc Ngài. Chúa đã tha thứ chúng con những tội lỗi của chúng con, mà Chúa đã đưa ra hình ảnh của một người thiếu hàng triệu đô la, thì được người chủ thương xót mà tha cho, tha tội cho, tha nợ cho. Trong khi chúng con có một số anh em chúng con nợ chúng con chỉ vài trăm đô, mà chúng con muốn họ phải trả một cách sòng phẳng. Đây là điều mà Chúa muốn dạy chúng con. Xin Chúa cho chúng con có lòng thương xót giống như Chúa, để chúng con hành xử trong hội thánh của Ngài. Nhất là những người trong những ngày sắp tới sẽ được Chúa chọn lựa để làm gương ở trong hội thánh của Ngài. Thì xin Chúa cho anh chị em chúng con thật sự được lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở, để chúng con hành xử với nhau ở trong tình thương, sự tha thứ của Chúa, và nhất là làm gương cho bầy chiên của Ngài, cho những anh chị em, những con dân Chúa nhìn vào đời sống của chúng con để họ thấy được tình yêu thật sự mà chúng con học từ nơi Chúa. Không phải chúng con chỉ nghe, chỉ nói, nhưng mà chúng con áp dụng thực hành để đời sống của chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nguyện Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho chúng con để chúng con làm được những điều này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.